This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Và Tiến xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong những lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta, thí dụ như dân tộc Mường, dân tộc Thổ, dân tộc Chức, dân tộc Khmer. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với dân tộc Sơ Đăng sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, người Sơ Đăng cư trú chủ yếu ở các tỉnh như là tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, gồm các nhóm địa phương như là nhóm địa phương Sơ Ten, nhóm Tơ Dra, nhóm Mâm, Cà Dông, Ha Lăng, Tà Trĩ, nhóm Châu chẳng hạn. Thưa quý vị, dân số thì có khoảng 97.456 người, tên tự gọi thì cũng tùy thuộc vào cái nhóm địa phương. Thưa quý vị, ngoài cái tên gọi là Sơ Đăng, Sơ Đăng, thưa quý vị, thì còn có những tên gọi khác của cái người dân tộc này, đó là tên Khnum, Khnum Rân, hay hoặc là Con Lăng, hay hoặc là Brila. Tiếng Sơ Đăng thì thuộc nhân ngôn ngữ Môn với lại Khmer, ngữ hệ của Nam Á, thưa quý vị, vào khoảng thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19. Do bị uy hiếp của các thế lực ở bên ngoài, cho nên tổ tiên của các nhóm người Sơ Đăng phải di chuyển sâu vào ở phía đông, và cái nhóm Sơ Ten lui dần vào và chiếm cái vùng núi cao ở Đắc Cây, Đắc Tô, và cái nhóm Ha Lăng phải dời bỏ cái vùng mà có nhiều những cái đặc sản quý để về Sa Thài, Đắc Cây. Sau này phát triển nên một cái bộ phận di dân cư trú ở vùng ngoại ô của thị xã Kon Tum ngày nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, người Sơ Đăng thì làm ruộng nương, làm rẫy là chính. Trong đó thì có một cái bộ phận ở phía đông thì họ lại biết trồng lúa. Riêng cái nhóm Mânâm không có làm rẫy, mà cái nguồn sống chính thì họ lại dựa vào cái vấn đề là trồng lúa, mà lúa nước đó, thưa quý vị. Với cái nông cụ và cái kỹ thuật canh tác còn rất là thô sơ, bằng cách là thả trâu cho nó đầm ruộng rồi sau đó thì mới cuốc đất để mà ải trồng lúa ra. Do vậy cái năng suất nó cũng không cao lắm, và còn có một số những cái bộ phận nhóm địa phương khác sống chủ yếu làm những cái nghề nương rẫy. Vườn của người Sơ Đăng thì trồng đủ những cái loại rau xanh, cây ăn quả để phục vụ thiết yếu cho cái nhu cầu cuộc sống ở trong gia đình, và tự lấy một phần lương thực dự trữ đề phòng những cái khi giáp hạt. Do đó rất là hạn chế cái vai trò của đi săn bắn hái lượm. Phát triển những đàn gia súc, vật nuôi ở trong nhà là khá phổ biến đối với mỗi người ở trong cái gia đình của người Sơ Đăng, thưa quý vị. Cái nghề thủ công đan dệt gốm mộc nói chung thì còn chậm phát triển, và trình độ kỹ thuật thì rất là còn thô sơ, không có cái gì là đặc biệt so với những cái cư dân khác dọc theo ở cái vùng Tây Nguyên, dọc theo cái núi Trường Sơn, thưa quý vị. Đặc điểm là họ cư trú ở gần cái vùng mà có cái quặng sắt lộ thiên, do đó mà cái nhóm Tơ Đá, một cái nhóm người Sơ Đăng đã chế tạo ra một cái loại lò thép đánh các công cụ lao động và các dụng cụ để mà phục vụ gia đình. Ngoài ra thì có một số những cái sản phẩm nông cụ sản xuất từ các làng nghề của Sơ Đăng còn được trao đổi cho các cư dân ở miền Bắc, tỉnh Kon Tum và vùng núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Và thưa quý vị, đến ngày nay thì do cái nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, rồi trình độ kỹ thuật khoa học ngày càng phát triển, càng cải tiến, thì cái làng nghề rèn của Sơ Đăng ở đây tuy có được khuyến khích phục hồi, thế nhưng mà quy mô mở rộng của nó thì không bằng những cái năm trước đây, thưa quý vị. Nhưng mà trong cái quan hệ xã hội, thưa quý vị, người Sơ Đăng chưa có một cái sự phân biệt về lao động thủ công, thủ công nghiệp hay hoặc là lao động nông nghiệp mà quy đổi những cái dụng cụ đồ vật ra giá theo cái quy tắc chung là hàng đổi lấy hàng, và nền kinh tế còn mang một cái tính tự cung cấp rồi tự túc lấy, đưa vào thiên nhiên, và cái nền sản xuất của họ cũng vẫn rất là còn thấp kém, thưa quý vị. Tình trạng đó là do vào cuối thế kỷ thứ 19, cái xã hội Sơ Đăng ở vào một cái thời kỳ phát triển hùng mạnh lắm. Xã hội có giai cấp thì người giàu rồi kẻ nghèo, xảy ra nhiều những cái cuộc chiến tranh xâm lược, bị xáo trộn và làm suy thoái cái xã hội Sơ Đăng, và sau đó là một cái sự đô hộ của người Pháp lại lột thêm một lần nữa, đẩy lùi cái xã hội Sơ Đăng kém phát triển đi, thưa quý vị. Người Sơ Đăng họ sống ở trong làng thì cái người Sơ Đăng họ gọi là Ploy hay hoặc là Play, là một cái đơn vị hành chánh duy nhất gồm một cái khu dân cư có nhiều nóc, và mỗi nóc thì tương đương với một cái xóm của người Việt Nam của chúng ta. Nổi bật lên ở mỗi làng đó là những cái kho chứa thóc, những cái máng nước, rồi những cái nhà rong nghĩa địa gần bìa rừng, gần sông suối, có những cái khu đất để họ canh tác. Làng thì được bao bọc bởi những cái vạt cây rừng, được ngăn cách với những cái làng bên là một cái khu đất trồng, và cư dân ở trong làng có hàng rào bao quanh để mà phòng thủ, ken chặt bằng tre và các loại cây khác ở bên hàng rào cài bẫy đặt trong, chỉ để một cái lối ra vào nhất định, thanh niên trai tráng được cắt cử luân phiên để mà canh gác và bảo vệ làng, thưa quý vị. Và cái nhà rong, khi nói đến nhà rong thì cái nhà này của cái người Sơ Đăng thì chỉ dành cho trai chứ có vợ hoặc là vợ thì đã chết thì mới được ngủ thôi. Nhà rong làm thường trực và canh phòng đối phó khi mà có những cái tình huống là bị kẻ khác đến để mà tàn phá cướp tài sản của làng, thưa quý vị. Người đứng đầu của một làng là chủ làng và hội đồng già làng để mà điều hành mọi công việc của làng theo một cái tập quán truyền thống dựa trên cái nguyên tắc dân chủ tập trung, thưa quý vị. Mọi công việc của làng đều có một cái sự nhất trí của các thành viên, không có một cái sự phân biệt trai gái tuổi tác. Chủ làng căn cứ vào đó mà quyết định thi hành, và mọi người ai ai cũng phải tự giác mà tuân thủ nghe theo, thưa quý vị. Dân làng được quyền khai thác, chiếm hữu đất đai, ai làm, ai có công thì người đó sẽ được hưởng, không làm thì không có hưởng, và không có gây thắc mắc xáo trộn, mất đoàn kết trong làng. Và nếu ai mà đi khỏi bản làng để mà làm ăn ở nơi khác thì phải trao trả những cái đất ruộng, những cái vườn, những cái nương rẫy cho cái người làng. Và thưa quý vị, cái người Sơ Đăng chỉ chấp nhận duy nhất một cái sở hữu tập thể đối với đất đai thôi. Trong một làng thì cũng có kẻ giàu, người nghèo, nhưng mà không thấy xuất hiện cái tình trạng mà dùng cái hình thức bóc lột giữa những người cùng làng với nhau đâu. Có thể vay mượn, có thể đi làm thuê, làm mướn. Người giàu có thì có như giàu có rồi có của thì mọi người ở trong làng rất là nể. Bởi vì sao? Bởi vì họ có điều kiện tổ chức nhiều lần những cái lễ đâm trâu, nhiều dịp khao làng để mà họ có dịp khoe của cải, có nhiều trâu, có nhiều rượu để mà đãi khách. Thưa quý vị, xã hội Sơ Đăng sống trong cái tinh thần người ta gọi là tình thân ái, tương thân tương trợ. Không có ai bị nghèo quá mà bị bỏ rơi đâu, hay hoặc là không có cái ăn mà họ phải nhìn đói, mà cũng không có người cứu giúp. Là một cái hiện tượng hiếm thấy ở trong cái xã hội cộng đồng của người Sơ Đăng, bởi vì họ sống rất là hòa thuận, thưa quý vị. Trước những năm 30, năm 1930 thì thưa quý vị, cái người giàu mà thuộc cái tầng lớp quý tộc, họ có thể họ sử dụng những cái đầy tớ nô lệ, thế nhưng đối xử thì như những cái con cháu trong nhà, thân ái giúp đỡ, không bị đánh chửi, không bị hành hạ. Người Sơ Đăng sống rất là thẳng thắn và ôn hòa. Thưa quý vị, người Sơ Đăng có một cái hiện tượng người ta gọi là cái hiện tượng sống trong các nóc nhà dài và lấy đại gia đình để mà làm gốc. Ngoài ra họ còn có nhiều những cái thành viên khác ở bên chồng, bên vợ, bên mẹ quá, con côi, có bên những người cùng làng, cùng kết nghĩa anh em. Cả cái nóc nhà dài này do cái ông chủ nóc và bà chủ nóc cai quản và điều hành. Các gia đình ở trong nóc này làm chung thì hưởng chung, thóc, gạo thì thường để chung vào một cái kho, và sau đó thì mới phân chia cho từng cái gia đình nhỏ trong cái nóc đó. Và lương thực cũng như là tài sản lớn thì thuộc cái quyền sở hữu của cả cái nóc luôn. Và mỗi gia đình nhỏ cũng có cái quyền gọi là cái quyền chăn nuôi các loại gia súc nhỏ cũng như là sản xuất riêng trên một cái mảnh vườn, trên một cái mảnh rẫy, và khi mà thu hoạch thì được quyền tách ra làm của riêng hay hoặc là nhập vào ở trong nóc, thưa quý vị. Có thể nói gia đình người Sơ Đăng thì có một cái tính chất người ta gọi là tính chất song hệ. Người Sơ Đăng không có họ gọi theo cái kiểu người Việt là tên gọi chỉ có một cái từ đặt trước để mà phân biệt cái giới tính thôi. Người Sơ Đăng thì đối xử với nhau rất là bình đẳng giữa nam cũng như là nữ và không có phân biệt con đẻ hay con nuôi hay hoặc là con riêng hay hoặc là con chung, và cũng không có phân biệt là con đẻ của mình với lại con của anh hay hoặc là của chị em ruột, con của anh chị em họ. Và hiện tượng rất phổ biến đó là cái phong tục tập quán kết bạn làm anh em với những người mà cùng tên hay hoặc là cùng tuổi, khác làng, khác tộc mà gặp nhau trong một cái hoàn cảnh tương đồng, người ta gọi là tương đồng ý hợp nào đó, thì họ sẽ coi nhau như là anh em ruột thịt suốt đời. Con cháu của họ thì cũng được được phép kết hôn qua lại với nhau, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với phần tìm hiểu về những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và cái người một cái thiểu số dân tộc mà Hoàng Tính đang trình bày gửi đến cho quý vị đó là dân tộc Sơ Đăng, thưa quý vị. Về cái quan hệ hôn nhân của cái người Sơ Đăng thì từ cái chế độ hôn nhân người ta gọi là hôn nhân lưỡng hợp chuyển sang cái chế độ hôn nhân tam hợp. Những người sinh ra cùng một cái thế hệ thì không phải cùng một cái khung thì có thể kết hôn được với nhau, và những cái cá nhân này nằm trong một cái nhóm hôn nhân anh em. Thế nhưng mà nếu mà hai hay hoặc là nhiều gia đình cùng nằm thông gia với một gia đình thì các thế hệ con cái của họ không được phép kết hôn với nhau. Vì thế mà có những cái người mà tuổi từ 30 đến hơn 40 mà vẫn chưa tìm được bản tình trăm năm cho mình đó, thì thông thường thì làng này phải có một cái mối quan hệ giao kết với làng khác để mà trai gái có cơ hội lựa chọn bản tình, lựa chọn trong cái vấn đề mà sẽ duyên kết tóc hôn nhân, thưa quý vị. Là một quần thể cư dân nông nghiệp, sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Sơ Đăng cũng diễn ra theo cái chu kỳ của nông nghiệp thôi, thưa quý vị. Những cái nghi thức tôn giáo tổ chức chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là vào đầu cái vụ mùa mà họ phát nương, phát rẫy, họ cài cấy, và giai đoạn hai là đến một cái vụ thu hoạch mùa màng. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái cuộc vui chơi, giải trí, hội hè, cưới hỏi, làm nhà mới, lễ đâm lâu rồi cầu phúc cho dân làng được ấm no, nhà nhà hạnh phúc, mùa màng thì được bội thu, được tổ chức trong một năm. Thế nhưng tập trung nhiều nhất là vào hai tháng giữa cái thời gian mà kết thúc cái vụ thu hoạch, thưa quý vị. Và trong cái nghi thức lễ nông nghiệp được họ nâng lên cái vai trò của cái người ta gọi là người mẹ lúa. Đó là một cái biểu tượng, là một cái ý thức hệ, coi như là một cái nữ thần nông nghiệp đại diện cho các nóc cũng như là làm chủ các gia đình về mặt tinh thần, thưa quý vị. Sinh sống trong một cái xã hội chậm phát triển, người Sơ Đăng chưa có nhận thức và cái khái niệm về cái thần, người ta gọi là thần sáng tạo, mà mới chỉ có một cái khái niệm về các vị thần. Mỗi vị có một cái chức năng to nhỏ khác nhau, không phụ thuộc vào nhau, cho nên cũng có rất là nhiều những cái tục lệ kiêng cử như là tục bỏ mã, chia của cho người chết, rồi tục ma lai, rồi tục để ngoài bìa rừng, vân vân, vân vân. Thưa quý vị, người Sơ Đăng có rất là có năng khiếu về văn nghệ dân gian, họ ưa thích ca hát và có nhiều những cái truyền cổ, những cái bài hát, những cái điệu múa, có các trò chơi dân gian giải trí còn ở cái dạng nguyên sơ, mang một cái tính địa phương, tức là một cái tính bản địa. Về nhạc cụ thì họ có đàn nè, họ có đàn nhị, đàn sáo dọc, đàn ống vỗ, tức là clon bút, hay hoặc là trống, chiêng, còng, tù và ống gõ, đàn ống, đàn nứa, và mỗi khi mà sử dụng thì nhờ ở cái sức nước, và còn có rất là nhiều những cái loại nhạc cụ khác của cái người Sơ Đăng sống trên một phần của cái đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Cũng không có nhiều lắm, như Hoàng Tính cũng đã trình bày gửi đến cho quý vị, dân tộc thì chỉ có khoảng 97.456 người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là cái phần mà Hoàng Tính giới thiệu đến quý vị về cái dân tộc Sơ Đăng đang sống ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và lần lượt thì Hoàng Tính cũng sẽ được gửi đến cho quý vị trong các chương trình Đất Lời Quê Thói về những cái dân tộc mà sống ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, để chúng ta hiểu rõ thêm nhé. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Cảm ơn.